Tuấn Điệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 9 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện truy xuất nguồn gốc đến cùng khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Rất ít khi phải dùng đến quỹ bình ổn để bình ổn giá xăng dầu 5 tháng qua.
Nguồn cung dồi dào, giá gạo Việt Nam giảm so với mức tuần trước.
Báo động tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Y tế đề nghị cơ quan soạn thảo sửa quy định về hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau. Cụ thể, Bộ Y tế cho rằng trong trường hợp bất khả kháng, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nhóm A, người lao động không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để trực tiếp khám chữa bệnh nên không thể cấp các giấy tờ liên quan. Đó là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, bản chính, bản sao chứng thực, giấy ra viện, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án. Do vậy, người lao động có thể thay thế bằng giấy tờ khác, chứng minh bản thân được chăm sóc, điều trị tại nhà hoặc các nơi không phải cơ sở khám chữa bệnh, giấy tờ do Ủy ban Nhân dân cấp xã chứng nhận.
Tại văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm mới đây, Bộ Y tế nêu rõ, khi xảy ra ngộ độc thực phẩm phải nhanh chóng cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân, đồng thời truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đến cùng, xử lý nghiêm các sai phạm. Văn bản cũng nhấn mạnh nội dung, người đứng đầu các cấp, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Bộ Công Thương cho biết từ khi thực hiện điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày, giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Cùng với các loại chi phí kinh doanh xăng dầu được cập nhật kịp thời, đã tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường nội địa. Đáng nói là 5 tháng qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã rất ít khi phải dùng đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để bình ổn giá xăng dầu. Thống kê của Bộ Công Thương trong 5 tháng đầu năm 2024, tính đến ngày 23 tháng 5, giá các mặt hàng xăng dầu đã qua 21 kỳ điều chỉnh giá, trong đó mặt hàng xăng RON 95 có 12 lần tăng và 9 lần giảm. Mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa có 10 lần tăng và 11 lần giảm.
Thông tin từ vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã làm thủ tục thu hồi giấy phép của 16 thương nhân phân phối xăng dầu. Sau khi 16 thương nhân phân phối xăng dầu này trả giấy phép, cả nước còn 298 thương nhân phân phối xăng dầu. Các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu hiện nay vẫn bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu tiêu thụ trong nước. Còn theo dự báo của Bộ Công Thương, trong quý 2, tổng nguồn nhập khẩu và mua trong nước sẽ thực hiện vào khoảng 6,35 triệu mét khối tấn xăng dầu các loại. Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong quý 2 vào khoảng 6,3 triệu mét khối. Bộ Công Thương cũng khẳng định nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ra soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh, thực hiện quy trình kiểm tra số lượng của học sinh khi lên xe và rời xe. Trên xe cần phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh. Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc Sở Giao thông Vận tải các địa phương khai thác hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô.
Trong ngày 8 tháng 6, hơn 105.000 thí sinh Hà Nội đã kết thúc hai môn thi ngữ văn và tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Trong ngày thi đầu tiên tại hơn 200 điểm thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Có hai thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi. Sáng 9 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn toán, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
Trái ngược với thời điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, ngay trước thềm giai đoạn cao điểm hè, giá vé máy bay tới các điểm du lịch nội địa đồng loạt hạ nhiệt. Thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé trên các chặng bay nội địa, hàng phổ thông cơ bản đang thấp hơn đáng kể so với mức giá tối đa, giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, hàng phổ thông cơ bản, theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Giá vé trong tháng 6 cũng được giảm từ 8% đến 20% tùy theo hãng bay. Vé máy bay các chặng như Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Quốc, giá vé chỉ dao động từ 700.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm trong tuần này trước sức ép từ nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Trong khi đó, giá gạo của Ấn Độ tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu từ các nhà nhập khẩu lớn tăng lên. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 575 đến 580 đô la Mỹ một tấn trong phiên 6 tháng 6, giảm so với mức 580 đến 585 đô la Mỹ một tấn của một tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung tiếp tục dồi dào do vụ thu hoạch đang diễn ra.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết chỉ số giá lương thực thế giới của FAO trong tháng 5 tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh giá sản phẩm từ sữa và giá ngũ cốc tăng cao hơn so với mức giảm của giá đường và dầu thực vật. Trong một báo cáo riêng rẽ về nhu cầu và nguồn cung ngũ cốc, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới vụ mùa 2024-2025 có thể đạt 2.846 tỷ tấn, tương đương với sản lượng cao kỷ lục vụ mùa 2023-2024. Do sản lượng đại mạch, gạo và cao lương tăng, bù lại mức giảm sản lượng ngô và lúa mì.
Nga cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở 10 vùng nông thôn bị thiệt hại mùa màng do sương giá hồi tháng 5 vừa qua. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cơ quan chức năng đã thành lập các ủy ban chịu trách nhiệm đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đợt giá lạnh bất thường vào tháng 5 vừa qua đã làm Nga mất 1% sản lượng nông nghiệp. Tổng cộng 21 vùng đã bị thiệt hại do giá lạnh và hơn 700.000 hectare nông nghiệp bị mất năng suất.
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc thông báo lượng hành khách di chuyển bằng đường sắt trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay dự kiến sẽ tăng mạnh. Dự báo sẽ có khoảng 74 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường sắt từ ngày 7 tháng 6 đến 11 tháng 6, với lượng hành khách trung bình trong ngày là 14,8 triệu lượt. Riêng hôm qua 8 tháng 6 được dự báo sẽ có lượng hành khách đạt mức cao nhất với 17 triệu lượt. Đây là đợt phục vụ khách đông thứ hai kể từ đầu năm của ngành đường sắt Trung Quốc sau kỳ xuân vận, khi Trung Quốc phải tăng cường 1.873 chuyến tàu mỗi ngày để giúp người dân kịp về quê ăn Tết.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, xung đột Israel-Hamas đã gây ra tình trạng mất việc làm và sinh kế trên quy mô lớn. Tỷ lệ thất nghiệp ở dải Gaza là 79,1%, còn ở bờ Tây là 32%. Tuy nhiên, những con số này không tính đến những người đã rời bỏ lực lượng lao động vì triển vọng việc làm thấp. Do đó, số người mất việc thực tế thậm chí còn cao hơn. Trong 8 tháng xảy ra xung đột, GDP của dải Gaza đã sụt giảm 83,5%. ILO đánh giá đây là năm khó khăn nhất đối với người lao động Palestine kể từ năm 1967.
Trong một thông báo phát đi trên mạng xã hội X, vào chiều tối 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Israel đã giải cứu thành công 4 con tin còn sống từ trung tâm dải Gaza. Họ đã được lực lượng phòng vệ Israel IDF, cơ quan an ninh Israel ISA và cảnh sát Israel giải cứu trong một chiến dịch đặc biệt từ hai địa điểm riêng biệt. Đây là những con tin bị các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova ngày 7 tháng 10 năm 2023 và đưa về dải Gaza giam giữ. Theo Bộ Quốc phòng Israel, 4 con tin được giải cứu thành công đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được chuyển đến trung tâm y tế để kiểm tra thêm.
Liên quan đến việc một người đàn ông tử vong sau khi nhiễm cúm gia cầm H5N2 ở Mexico, Bộ Y tế nước này vừa đưa ra thông báo mới về trường hợp tử vong này. Ca tử vong là nam giới, 59 tuổi, người đã nhập viện ngày 24 tháng 4 và qua đời cùng ngày với các triệu chứng như sốt, khó thở, tiêu chảy và buồn nôn. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là trường hợp nhiễm virus cúm AH5N2 đầu tiên ở người, được xác nhận trong phòng thí nghiệm ghi nhận trên toàn cầu. Tuy nhiên, Bộ Y tế Mexico đã đính chính kết luận của WHO khi cho biết bệnh nhân đã mắc nhiều bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường, suy thận và tăng huyết áp động mạch.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối hôm qua 8 tháng 6, mùa giải thứ 12 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã chính thức khai mạc. Lễ hội hứa hẹn mang đến những bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn cho du khách. Theo đó, địa điểm tốt nhất để khán giả có thể bao quát tất cả các màn tranh tài chính là khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn. Với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi, du khách không cần phải chen lấn mà vẫn có thể thư thái thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc và pháo hoa với mức giá từ 800.000 đến 3 triệu đồng cho 5 hạng ghế khán đài.
Kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm nhiều tác phẩm phim dành cho thiếu nhi ra rạp. Điều này đã góp phần tạo nên sự sôi động tại nhiều cụm rạp trong mùa hè. Với nhu cầu tăng cao của khán giả nhí, trùng khớp với thời điểm nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi ra rạp như Doraemon, Nobita và bản giao hưởng địa cầu, Garfield, mèo béo siêu quậy hay Toto Chan, cô bé bên cửa sổ cũng giúp cho lượng khách tại nhiều cụm rạp tăng mạnh. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, Euro 2024 có lẽ là một kỳ Euro vô cùng đặc biệt vì năm nay sẽ không có buổi lễ khai mạc chính thức trước trận đấu mở màn giữa Đức và Scotland. Thay vào đó sẽ có buổi hòa nhạc mở màn một ngày trước trận đấu đầu tiên lăn bóng để giúp cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới có một tinh thần phấn khởi và sẵn sàng hòa mình vào không khí lễ hội bóng đá. Sân vận động Olympic tại Berlin, một trong 10 sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2024, đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng.
trong số 51 trận đấu được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến 15 tháng 7. Sân vận động Munich sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết, diễn ra trên sân vận động lớn nhất nước Đức và Olympic Berlin. Với sức chứa khoảng 71.000 chỗ ngồi, Olympic Berlin hiện đã được trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, đảm bảo chất lượng cao cho các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Sau kỳ nghỉ ngắn với gia đình, Ronaldo đã hội quân với đội tuyển Bồ Đào Nha. Không chỉ đứng trước cơ hội vô địch Euro lần thứ 2 trong sự nghiệp, tiền đạo 39 tuổi còn có thể gia tăng hoặc lập nhiều kỷ lục tại giải vô địch các quốc gia châu Âu. Theo truyền thông, nếu ghi bàn ở giải đấu tại Đức hè năm nay, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nổ súng ở 6 kỳ Euro khác nhau. Ngoài ra, nếu lập công, CR7 còn trở thành cầu thủ 39 tuổi đầu tiên ghi bàn tại Euro, đồng thời là cầu thủ đầu tiên ghi 15 bàn ở các kỳ Euro. Anh vừa công bố số áo của 26 cầu thủ dự giải đấu tại Đức hè năm nay. Không ngạc nhiên, Harry Kane tiếp tục giữ chiếc áo số 9 huyền thoại. Số áo chân sút bên Munich sở hữu 8 năm khác nhau kể từ khi lên tuyển vào năm 2015. Tương tự Kane, Jude Bellingham cũng giữ được chiếc áo số 10 huyền thoại tại Euro 2024. Huấn luyện viên Southgate gây bất ngờ khi trao số 6 của Harry Maguire cho trung vệ Crystal Palace Maguire.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ giờ cho đến khoảng trước 15 giờ chiều, rãnh áp thấp vẫn còn duy trì, miền Bắc mây nhiều, mưa nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Đến chiều tối và đêm nay, ngoài rãnh áp thấp còn có thêm tác động của một vùng hội tụ gió sẽ khiến cho miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ nên người dân cần hết sức đề phòng. Không chỉ Bắc Bộ, miền Trung tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng chịu tác động của rãnh áp thấp ở phía Bắc. Vì thế trong ngày hôm nay trời cũng nắng gián đoạn. Về chiều tối và đêm, ở hai tỉnh này mây nhiều, có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Thanh Hóa và Nghệ An là 33 đến 34 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trời tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Trời nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Còn lúc này ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhưng không còn mạnh như những ngày qua. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ từ 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.